This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự là một chương trình được Hòa Tĩnh cập nhật các bản tin trên các website mà có người Việt vào đây theo xem rất là nhiều. Website của SBCN, website của người Việt, website của Tiếng Dân và nhiều website khác nữa thưa quý vị. Bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Cũng vẫn là cái bản tin về cái đại dịch COVID-19, đại dịch Vũ Hán thưa quý vị. Thì trên cái tờ Tuổi Trẻ Online của Việt Nam đã cho chúng ta biết rằng là sẽ ngưng công bố cái số ca COVID-19 mới hàng ngày. Bởi vì trong hơn một năm qua, cái bản tin COVID hàng ngày của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã trở nên rất là quen thuộc với người dân ở Việt Nam, gần như rất là đều đặn cứ vào 6 giờ chiều mỗi ngày, thưa quý vị, tức là 18 giờ mỗi chiều, với những cái con số ca mắc mới, số đang điều trị tại bệnh viện, số khỏi bệnh cũng như là số tử vong, thưa quý vị. Và sắp tới thì họ nói rằng là họ sẽ thôi, họ không có làm, có thực hiện như vậy nữa để cho tránh gây ra hoang mang, thưa quý vị, tức là cao thấp gì nữa họ cũng sẽ không còn cho chúng ta biết, để xem coi họ có thực hiện được hay không ha. Với cái tình trạng mà cứ lây lan, lây nhiễm như vậy, bản tin hôm nay Hòa Tĩnh cũng vẫn còn tiếp tục cập nhật cho quý vị. Có thêm 142.136 ca COVID-19 tại 61 tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam trong chiều ngày hôm nay, tính theo giờ của Việt Nam 6 tháng 3 thì đã công bố có thêm 142.136 ca mắc mới. Trong đó ca mắc ở trong cộng đồng là có 92.874 ca, thưa quý vị. Ở Hà Nội là tăng nhiều nhất, thưa quý vị, 29.578 ca trong ngày hôm nay. Ở Sài Gòn thì tăng lên 2.879 ca nè, thưa quý vị. Còn ở đâu nữa chúng ta cần biết nha. Nói chung ra thì Hoàng Tính cũng đã đọc quen rồi, cho nên quý vị cũng thường. Đà Nẵng thì 1.972 ca trong ngày hôm nay. Cà Mau 1.903 ca. Bình Định thì 1.889, Hải Phòng thì 5.154, thưa quý vị. Các tỉnh miền Tây thì Cà Mau 1.903, như Hoàn Thính nói. Còn ở Lâm Đồng thì 925, Bà Rịa Vũng Tàu thì 739, Tây Ninh 617, Quảng Ngãi 469, Trà Vinh có là 536, thưa quý vị. Vĩnh Long thì 403, Thừa Thiên Huế thì 328, Bạc Liêu 235, Đồng Nai 212, Cần Thơ 116, Tiền Giang chính là cái nơi thấp nhất, thưa quý vị. Đó. Hòa Tĩnh sẽ được bước qua cái bản tin thứ hai, đó là cái biến thể Omicron là một cái thủ phạm gây COVID-19 khắp ở Việt Nam, thưa quý vị. Cái biến thể này, Omicron, hiện đang là cái virus chính gây ra những cái trường hợp lây nhiễm COVID-19 ở khắp Việt Nam. Theo tin từ giới truyền thông ở trong nước cho biết, trên tờ báo Tuổi Trẻ hôm 5 tháng 3 đã dẫn lời ông có cái tên là ông Phan Huy Anh Vũ. Ông Phan Huy Anh Vũ, ông này giữ chức là Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho hay là qua giám sát ngẫu nhiên đã khẳng định là cái virus đang gây COVID-19 trên địa bàn đa số là ở cái biến thể Omicron. Trước đó, vào cái ngày 22 tháng 2, thì Trung tâm Kiểm soát Dịch Bệnh tật CDC của Đồng Nai đã lấy 10 mẫu dương tính với COVID-19 tại cộng đồng thuộc nhiều cái địa phương khác nhau, gửi lên Viện Pasteur thực hiện xét nghiệm giải trình cái tự gen để mà xét nghiệm giải cái trình tự gen để mà xác định cái biến thể Omicron. Đến tối cùng ngày thì Viện Pasteur đã trả lại kết quả cho Đồng Nai với 10 trên 10 mẫu bệnh phẩm là cái biến thể Omicron. Như vậy là xác định cái chủng virus đang gây và ra cái vấn đề lây lan nhanh ở Đồng Nai trong thời gian gần đây, đó là cái biến thể Omicron. Do đó tốc độ lây lan của dịch cũng sẽ tăng cao trong cái thời gian tới. Ông Vũ, ông nói như vậy. Ông Bạch Thái Bình, ông giám đốc CDC Đồng Nai, thưa quý vị, đã khẳng định là các biện pháp phòng chống dịch vẫn như là đang thực hiện vậy đó. Đó. Theo ông Bình thì hiện các cơ sở điều trị vẫn chưa hết công suất bởi vì cái số bệnh nhân cần nhập viện cũng như là nặng dù có tăng hơn tháng giêng nhưng mà không có cao lắm. Ngoài các cơ sở đang hoạt động thì Đồng Nai vẫn còn dự phòng một số những cơ sở điều trị trước đây tạm dừng hoạt động, và theo Trung tâm Chỉ huy Điều hành của Phòng chống COVID-19 của tỉnh Đồng Nai thì toàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 4.464 ca nhiễm trong cái hôm 4 tháng 3. Thưa quý vị, một tuần trở lại đây thì cái số ca nhiễm mới tại Đồng Nai lại tiếp tục có xu hướng tăng lên nữa. Cái nguồn lây ghi nhận phần lớn là từ những cái người cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện dạy và học trực tiếp tại những cái trường học, tức là đến trường để mà học, thưa quý vị, thì bị nhiễm rất là nhiều và từ đó tạo thành những cái ổ dịch thứ phát tại gia đình. Song song đó thì dù số ca nhiễm tăng nhanh nhưng mà số ca chuyển nặng, nguy kịch cũng như là tử vong hàng ngày thì nó lại không tăng. Nguyên nhân là do ca nhiễm mới phần lớn là ở cái lứa tuổi ít nguy cơ, tức là khoảng dưới 18 tuổi, thưa quý vị. Đó. Trong khi đó thì theo như bản tin VN Express thì nói rằng là đã có 20 quận huyện ở Hà Nội đã ghi nhận cái biến thể Omicron này rồi. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam trong hôm 5 tháng 3, tức là ngày hôm qua, thưa quý vị, đã cho biết là đa số những quận huyện ở Hà Nội đã ghi nhận cái biến thể Omicron và cảnh báo cái nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng cao trong thời gian sắp tới. Và trong báo cáo về công tác triển khai những cái biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã thống kê 20 trên 30 quận huyện của Hà Nội đã ghi nhận cái biến thể Omicron, trong đó thì 87% cái mẫu xét nghiệm là cái biến thể phụ BA.2 của Omicron. BA.2 này có cái khả năng lây lan nhanh hơn 1.5 lần so với cái biến thể gốc là BA.1, đồng thời có thể tránh tác động miễn dịch của các loại vaccine hiện tại hơn cái biến thể gốc khoảng 30%. Tại Sài Gòn thì Omicron chiếm 76% số mẫu được giải trình từ gen virus. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam nhận định thời gian tới đây thì cái nguy cơ lây nhiễm trong nước sẽ lại tiếp tục tăng cao, kéo theo cái tăng áp lực lên cái hệ thống y tế. Nguyên nhân là nhu cầu đi lại của người dân và cái mùa lễ hội năm 2022 cùng với trẻ em đi học trực tiếp, các hoạt động nới lỏng cách ly y tế rồi giảm cái hạn chế hoạt động vận chuyển hành khách trên toàn quốc. Và Bộ Y tế cũng đã đề nghị là dừng thông báo cái số ca COVID-19 hàng ngày để mà tránh gây hoang mang, cũng như là bỏ cách ly F1 đã chích đủ cái liều vaccine. Đó. Và theo Bộ Y tế thì cái số ca COVID-19 hiện chưa phản ánh đúng cái bản chất tình hình dịch bệnh. Dù cho cái số ca COVID-19 cộng đồng đã tăng nhanh, cái tỷ lệ tử vong cũng đã giảm mạnh do Việt Nam đã bao phủ vaccine trong cái diện rộng rồi đó, thưa quý vị. Có hơn 25.000 ca COVID-19 mỗi ngày thì Hà Nội sắp phải đóng cửa trường học nữa rồi, thưa quý vị. Đó. Học sinh tại hàng trăm trường học của Hà Nội sẽ phải dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ tuần sau do cái dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, theo tờ báo Thanh Niên đã cho biết trong ngày hôm qua, ngày 5 tháng 3, thưa quý vị. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho hay là hiện có 326 xã, phường, thị trấn có cái cấp độ dịch ở cái mức 3, tức là cái mức nguy cơ cao. Hiện Hà Nội cho phép học sinh từ lớp 7 cho đến lớp 12 tại các vùng có cấp độ dịch mức độ 1 và 2 là đến trường. Học sinh từ lớp 1 cho đến lớp 6 trên toàn thành phố dù ở cấp độ dịch nào cũng đều chỉ học trực tuyến, trẻ mầm non tiếp tục ở nhà. Như vậy là sau gần 2 tháng cho học sinh đi học lại thì từ tuần tới số trường ở Hà Nội phải đóng cửa sẽ lớn hơn nhiều so với cái số trường được phép mở cửa. Tin đóng cửa hàng trăm trường học đã được nhà chức trách Hà Nội thông báo trong lúc mà cái trang web của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào ngày hôm qua cũng đã xác nhận là thành phố này có thêm 25.013 ca COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở Hà Nội lên là 340.911 ca, xếp vị trí thứ nhì và hiện chỉ còn đứng sau Sài Gòn là 546.717 ca mà thôi. Trong tuần qua thì tổng số ca nhiễm ở Hà Nội là 117.873 người. Trung bình mỗi ngày thì thành phố này phát hiện thêm gần 17.000 người bị lây nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, nhất là cái biến thể Omicron. Báo VN Express cho biết thêm là cái dữ liệu của Bộ Y tế cũng đã xác nhận rằng là tại 20 trong số 30 quận huyện ở Hà Nội đã ghi nhận cái biến chủng Omicron. Do vậy mà trong một tháng qua, cái số ca nhiễm tại Hà Nội tăng gấp gần chục lần. Báo này cũng đã dẫn lời bà Trần Thị Nhị Hà, tức là chị Hai Hà, là chị này giữ chức là giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Bà nói về các biện pháp ứng phó rằng là lập và quản lý chặt danh sách nhóm nguy cơ cao, gồm có người cao tuổi, nhiều bệnh nền như là cao huyết áp, suy thận mãn tính, chạy thận nhân tạo, suy giảm miễn dịch, ung thư, ưu tiên tiêm chủng, đặc biệt là chích vaccine bổ sung cho cái nhóm nguy cơ cao và xét nghiệm sàng lọc định kỳ để mà phát hiện sớm những cái ca chuyển nặng, quản lý tốt bệnh nhân tầng 1, đó là các F0 không triệu chứng hay hoặc là có nhưng mà có nhẹ, chuyển tuyến kịp thời khi mà có dấu hiệu trở nặng. Và theo ghi nhận của tờ báo Zin cho hay thì trong lúc mà số ca nhiễm tăng cao được cho là do cái biến chủng Omicron thì các tuyến đường ở Hà Nội đã rơi vào cái cảnh vắng vẻ. Nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng đã có một cái tình trạng là ảm đạm, dù cho nhà chức trách không áp lệnh phong tỏa hay hoặc là có những cái biện pháp hạn chế người dân ra đường. Từ cái việc nói chung là buôn bán rất là ế ẩm, hoặc là lúc trước thì 10 phần, bây giờ chỉ còn có 2-3 phần mà thôi. Báo Zin cũng đã dẫn một cái nhận định của ông Phạm Minh Chính. Ông này giữ chức là thủ tướng của cái Bắc Bộ Phủ, thưa quý vị, tức là của Việt Nam. Tại cái phiên họp về tình hình dịch bệnh trong ngày hôm qua thì đã cho rằng là trên phạm vi toàn quốc thì cái dịch COVID-19 vẫn đang được kiểm soát. Dạ đúng vậy, nhờ có kiểm soát mà chúng ta mới biết được hiện tại nó lây lan quá là nhiều, phải không thưa quý vị? Tình hình chung là như vậy, cũng như là Hà Nội như vậy, còn Sài Gòn thì như thế nào? Thưa quý vị, dịch COVID-19 gia tăng, nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn là cấm tụ tập đông người khi mà không cần thiết. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong cái ngày 4 tháng 3 đã loan tin là nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn vừa ra một cái văn bản khẩn cấp yêu cầu các cơ quan ban ngành quyết liệt thực hiện những cái biện pháp phòng chống dịch. Sở Thông tin và Truyền thông phải phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác tuyên truyền, giúp cho người dân nâng cao cảnh giác, chủ động để mà phòng chống dịch. Người dân không được tụ tập, không được đến nơi đông người khi mà không có việc cần thiết, phải tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ. Còn những người tiêm thì không được chủ quan trong cái việc gọi là phòng chống dịch. Tăng cường tổ chức cách ly, chăm sóc, điều trị y tế tại nhà, kịp thời chuyển tuyến, chuyển cái tầng điều trị đối với cái người nhiễm dịch tăng. Các địa phương trên địa bàn thành phố phải tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, tổ chức, công ty, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, phi trường, bến xe và giải quyết nghiêm những cái vi phạm về phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời phải thần tốc hơn nữa trong cái việc tiêm phòng vaccine, chuẩn bị các nguồn lực để mà tiêm vaccine cho trẻ từ 5 cho đến 11 tuổi, sắp đến ngày tiêm của trẻ em rồi thưa quý vị. Theo nhà cầm quyền Cộng sản tại thành phố Sài Gòn thì tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang có xu hướng lại tiếp tục gia tăng, đặc biệt là những người mà nhiễm cái chủng Omicron chiếm ưu thế. Theo dự kiến của Bộ Y tế Cộng sản thì trong ngày 4 tháng 3, Việt Nam có 125.587 người nhiễm dịch, trong đó 97 người đã tử vong. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam có hơn 3 triệu người nhiễm dịch và hơn 40.000 người tử vong vì COVID-19 đó, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự mà tính đang gửi đến cho quý vị. Đa số hiện tại bây giờ toàn là ở Việt Nam thì quý vị biết kinh tế thì rất là khó khăn. Đó, dịch bệnh được lan tràn, xăng thì giá xăng lại tiếp tục tăng. Như quý vị thấy cái gì nó cũng tăng hết trơn, thưa quý vị. Đó. Chúng tôi cũng xin được nói tiếp bản tin tiếp theo cũng liên quan đến COVID-19, đó là những cái loại thuốc, những cái loại vaccine. Thưa quý vị, Việt Nam liên tiếp nới cái đát nên thưa quý vị, vaccine Abdallah và Moderna ra. Thì thưa quý vị, hôm 3 tháng 3 2022 thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã thông báo là tăng cái hạn sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của cái hãng Moderna từ 7 tháng lên thành 9 tháng ở cái điều kiện là bảo quản từ cái âm 25 độ đến âm 15 độ. Tất nhiên khi họ nói đến vậy tức là họ đã dự trữ rất là nhiều nhờ cái chính sách đi sinh vừa qua, thưa quý vị. Theo như tờ báo VN Express cho hay thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết cái hạn dùng mới áp dụng đối với các lô vaccine Moderna nhập cảng vào Việt Nam từ ngày 2 tháng 3. Quyết định tăng hạn dùng được cho là căn cứ của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc cũng như là nguyên liệu làm ra thuốc của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam. Cái việc mà cấp nhận cấp nhập hạng dùng, cấp nhật hạng cập nhật hạng dùng, không làm thay đổi cái chất lượng an toàn hiệu quả của vaccine. Phong thông báo của Bộ Y tế đã trấn an người ta nói vậy đó, không sao đâu, họ sẽ cập nhật cái hạn dùng, thì cập nhật này nó sẽ không làm thay đổi cái chất lượng an toàn và hiệu quả của vaccine đó, thưa quý vị, không biết sao nha. Tính đến cuối tháng 2 thì Bộ Y tế đã tiếp nhận phân bổ hơn 14 triệu liều vaccine Moderna, phần lớn trong số này được hiểu là do Hoa Kỳ cũng như là các nước phương Tây viện trợ. Đó, trừ Abdallah rồi nha, thưa quý vị. Trước cái việc nới đáp thì vaccine Moderna hồi cuối tháng 2 thì Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cũng đã loan báo là sẽ tăng cái hạn sử dụng vaccine Abdallah của Cuba từ 6 tháng lên 9 tháng. Thì thưa quý vị, hồi cuối năm 2021 thì Cục Quản lý Dược của Việt Nam cũng đã tăng hạn dùng 9 cái lô vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Wow, cậu bộ họ chữ rất là nhiều đó, thưa quý vị. Trên mạng xã hội có ý kiến nêu cái nghi vấn về cái mối liên hệ giữa vaccine Pfizer nới đát và những cái chết của một số nhí học sinh sau khi mà được chích ngừa đó, thưa quý vị. Vào giữa tháng 12/2021 thì một nam sinh lớp 11 không rõ danh tánh của trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Hội An, tỉnh Quảng Nam chết sau 3 ngày chích vaccine ngừa COVID-19 đó, thưa quý vị. Thời điểm đó thì theo như tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cho hay thì nhà chức trách tìm hiểu nguyên nhân cái chết của học sinh nam này. Tuy vậy, cơ quan y tế đã mau chóng khẳng định trường hợp này không phải do sốc phản vệ sau khi chích, thưa quý vị. Nam sinh ở Quảng Nam là một cái trường hợp trẻ vị thành niên thứ 6 tại Việt Nam chết sau khi mà chích vaccine ngừa COVID-19 trong vòng 1 tháng. Các trường hợp trước đó lần lượt là một nam sinh 16 tuổi ở Bắc Giang, một nữ sinh lớp 9 ở Hà Nội, một bé trai 12 tuổi ở Bình Phước, một nam sinh lớp 10 ở Sơn La và một nữ sinh lớp 12 ở tỉnh Quảng Trị. Tất cả những trường hợp này đều được ghi nhận là chích vaccine Pfizer. Không biết có thiệt gì không, thưa quý vị. Theo công bố của Bộ Y tế thì toàn bộ trẻ em từ 12 cho đến 17 tuổi ở Việt Nam được chích vaccine Pfizer. Tuy nhiên, công luận đã dấy lên một phản đối sau khi các lô Pfizer được chích cho trẻ em tại nhiều tỉnh thành được phát giác là nới đát thêm 3 tháng so với thời hạn sử dụng ban đầu của nhà sản xuất. Wow, nguy hiểm quá thưa quý vị. Đa số những cái người, Hoàng Tính nhớ là đa số là những cái người mà chích vaccine ở Sài Gòn đa số là chích Pfizer ở trên. Mà những cái trường hợp mà những cái trẻ em mà chích mà bị vấn đề nè toàn là ở đâu không, thưa quý vị? Ở Bắc Giang, ở Hà Nội, ở Bình Phước, ở Sơn La, ở Quảng Trị, không thấy ở Sài Gòn đó trơn, thấy không? Những cái nơi này thì Hoàng Tính không biết là họ chích bằng thuốc gì phải không, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo cũng liên quan đến cái vấn đề chích này, đó là chúng tôi xin nói về cái vụ mà kit test xét nghiệm Việt Á, thưa quý vị. Thì Học viện Quân y dính cái vụ kit xét nghiệm Việt Á và nhiều sĩ quan bị kỷ luật, thưa quý vị. Nhiều sĩ quan cao cấp tại Học viện Quân y gồm cả chính quỹ đó, chính quỹ 10 quỹ gì đó ha, hay hoặc là giám đốc học viện cùng nhiều cán bộ khác bị coi là có vi phạm liên quan đến cái vụ kích xét nghiệm Việt Á đến cái mức mà phải xem xét kỷ luật đó, thưa quý vị. Trên tờ báo VN Express cho biết tại cái kỳ họp thứ 12 họp từ ngày 2 cho đến ngày 4 tháng 3 vừa qua thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã xem xét kết quả kiểm tra khi mà có dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015-2020 và từ 2020 đến 2025. Và theo kết quả điều tra thì Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để một số những cán bộ lãnh đạo học viện vi phạm trầm trọng các quy định và pháp luật, trong đó trong cái quá trình mà đề nghị tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 và việc mua sắm vật tư kit xét nghiệm từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Wow, dính cả chùm luôn, thưa quý vị. Tội ác Cộng sản Việt Nam thời bình, đó là cái vụ này đây nè, thưa quý vị. Chúng ta không thể nào mà chúng ta bỏ qua cái vụ Việt Á. Hoàng Tính sẽ ráng cố gắng để mà theo dõi, đưa cho quý vị những cái bản tin về cái vụ kit test này nè, thưa quý vị. Kit test giả, kit test dỏm mua của Trung Cộng rồi về đem cho người dân của chúng ta, đã bị lây lan, đã bị chết biết bao nhiêu người trong năm ngoái phải không, thưa quý vị? Tội ác nhân loại là đây. Trong số những cái người bị kỷ luật có Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy Chính ủy, Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy Giám đốc Học viện, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị Vật tư, cùng cán bộ một số những cái đơn vị thuộc Học viện cùng chịu trách nhiệm về những cái vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y. Qua toàn là tướng tá cấp lớn không à thưa quý vị, mà dính cái vụ này các bộ, cái này là còn nhiều nữa nha thưa quý vị, quân đội là như vậy đó, còn dân sự không biết sao nha. Coi coi mấy ông có khui ra không nha, mấy ông mà khui ra hết thì phải gọi tội ác thưa quý vị. Tại sao người Việt Nam của chúng ta cũng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ và cúi đầu và chấp nhận cái chết của người thân mình như vậy thưa quý vị. Trước đó thì các giới chức ở Bộ Khoa học Công nghệ Cộng sản Việt Nam cùng với là Bộ Y tế cũng đã bị điều tra trong cái vụ kit xét nghiệm Việt Á này. Ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á bị cáo buộc khống cái giá kit xét nghiệm COVID-19 lên 45%, chi hoa hồng gần 800 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng hồ thưa quý vị, tương đương là 35 triệu Mỹ Kim. Cũng theo VN Express nói là như vậy. Wow. Tiền ơi là tiền, tiền làm che mất đi cái lương tâm của con người. Thưa quý vị, cho đến nay thì Bộ Công an cũng đã khởi tố hơn 20 người về nhiều tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa cũng như là nhận hối lộ. Trước các chỉ trích của dư luận rằng là như vậy thì cũng như là những cái cuộc điều tra tham nhũng khác thì chỉ có các cấp dưới là bị truy tố. Tại cái cuộc họp báo vào hôm 20 tháng Giêng vừa qua thì ông Trần Quốc Cường, ông này giữ chức là Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Cộng sản Việt Nam, khẳng định cái việc điều tra sẽ không dừng lại ở cán bộ cấp vụ và cũng không có một cái vùng cấm. Chúng ta để xem coi họ sẽ điều tra như thế nào nhé thưa quý vị. Tội ác thưa quý vị ơi, không lo cho dân, thấy cái chết ở đó, bắt người dân phải lao đầu vào cái chết. Biết là cái kit test của mình là giả, chẳng có cái gì hết trơn, cũng thọc mũi, cũng chích, cũng làm đủ trò, mà đã đưa cho người ta đồ giả rồi mà lại lấy tiền người ta, là lại bắt ép người ta phải là đi thử nghiệm này nọ nữa. Qua wow, thưa quý vị, giết dân phải gọi là không gươm đao thưa quý vị. Hoàng Tĩnh sẽ theo sát cái vụ này cho đến cùng để xem coi họ sẽ điều tra hay không nhé thưa quý vị. Cử cán bộ cấp bộ cho đến là những cán bộ mà không phải là cấp vụ và họ phải gọi là không có cái vùng cấm nào để họ thực hiện có đúng hay không nhé thưa quý vị. Với cái bản tin để mà nói về cái bộ kit test xét nghiệm Việt Á thì nhiều sĩ quan bị kỷ luật của Học viện Quân y cũng đã kết thúc cho chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Hoàng Tĩnh cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp quý vị trong lần sau.